định vô lậu, nó không bị giảm. Mà người ta cứ nghĩ rằng mình cứ sự nghe nói thân vô thường hoặc là nhớ nhân quả là mình chỉ tư duy một cái cấp độ hiểu nào đó thôi, chứ mình không đi sâu vào những khi mà tư duy bám tin bám nghi nó không có đúng. Do như vậy nó phải triển khai cái định vô lậu để mình được hiểu biết và thấm nhuần và biết cách đã thức áp dụng nó vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nó mới có đem lợi, chứ không phải học suông hay làm bài suông mà còn phải biết cách áp dụng. Rồi nó đi kèm theo với một cái định chánh niệm tỉnh giác, nó làm cho tâm chúng ta định tĩnh. Thường thường tâm chúng ta hay mất bình tĩnh lắm, cho nên sự tu học này nó giúp chúng ta phải có sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh trước á pháp nó tác động, mà lúc bây giờ mình bình tĩnh thì cái tâm mình nó, cái tri kiến của mình nó dễ sử dụng, nó mới phá vỡ đi những cái ác pháp nó làm cho tâm mình phiền não đau khổ. Bởi vì cái tri kiến của mình là cái sự quán định vô lậu, nó làm cho mình hiểu biết nhiều nhiều, mình hiểu biết thì mình phá vỡ đi những cái tác động của cái ác pháp đó, nó làm cho tâm con qua bên em ngồi ghế đi, đi con.
Con
đi đây. Cho nên trong khi đó nó mình phải song song với cái định chánh niệm tỉnh giác, nó làm cho tâm định tĩnh. Khi tâm định tĩnh, khi người ta chửi mình mà mình định tĩnh thì mình không có giận, còn mình không định tĩnh thì mình sẽ bị giận phiền não đau khổ. Do đó cái sự định tĩnh nó phải tập bằng từng phút từng giây, chứ không phải vô cái ngồi nhiếp tâm cái nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì điều đó đối với đạo Phật không quan trọng, mà tập tỉnh thức từng phút từng giây rồi dần đi lên cho đến khi đúng 30 phút để được sức an trú. Cái sức an trú mà trong khi đó thì không được quyền chế, là vì mỗi khi mình ngồi mình an trú ở trong hơi thở hoặc là bước đi, tỉnh thức ở trên bước đi của mình, nhưng nó sẽ có những cái niệm khởi vô. Những niệm khởi vô không có nghĩa là dừng lại, mà có thể nói là đưa nó thành một cái đề tài của vô lậu, dùng cái tri kiến học hiểu đó quán xét mình xả cái niệm đó bằng cái tri kiến, chứ không phải bằng cái ức chế của mình. Hoặc là mình biết nó mình dừng lại không có theo nó thôi thì nó bị ức chế đi, còn trái lại mình phải đưa nó vào một cái tư duy suy nghĩ của mình để mình thấu được cái niệm đó là ác pháp ở trong cái chỗ nào, để từ đó mà khi mình thấu hiểu nó rồi mình không chấp nhận nó thì nó được xả ra. Nó xả gọi là ly dục ly ác pháp, là do đó cái tâm mình nó mới định tĩnh nữa. Và tiếp tục cứ như vậy thì cái tâm nó định tĩnh thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, mà khi nó nhu nhuyễn dễ sử dụng thì cái nó có ở trong tâm mà nó thanh tịnh, khi nó nhu nhuyễn dễ sử dụng thì nó không còn tham sân si, mà nó không còn tham sân si thì nó có bảy cái năng lực nó sẽ xuất hiện, tức là bảy năng lực giác chi xuất hiện. Nhưng bảy năng lực giác chi xuất hiện đó là tứ thần túc, bốn cái thần lực mà cái người tu người ta được những cái thần túc đó để người ta mới làm chủ được sự sống chết, người ta làm chủ được cái và người ta chấm dứt được sự tái sinh luân hồi. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm chủ hơi thở của mình, con vô trong này đi con xá thầy thôi con, xá thôi. Rồi mình làm chủ được sự sống chết. Là bây giờ thí dụ như con muốn chết, bây giờ con đang thở này, con muốn chết thì con sẽ điều khiển nó bằng cái thần túc. Con bảo hơi thở tịnh chỉ nhập tứ thiền, thì lúc bây giờ cái hơi thở con nó lần lượt nó dừng lại một cách rất tự nhiên, và đồng thời chúng ta coi như là hoàn toàn không thở, nhưng mà thân tâm của chúng ta rất là an ổn, nó không phải đau nhức, nó không phải mệt nhọc, nó không phải tức lối. Do đó chúng ta làm chủ hoàn toàn được cái sự chết của chúng ta. Và bây giờ mình muốn sống lại thì mình chỉ cần tác ý một cái là nó sẽ hơi thở phải thở lại, thở bình thường, thì bắt đầu cái lệnh của mình như vậy thì hơi thở bắt đầu thở lại. Con thấy cái pháp Phật nó có cái sức điều khiển mà, nó sức điều khiển, cho nên cái sức điều khiển đó nó làm cho mình làm chủ được, nó đem lại cái sự hạnh phúc cho mình được sống an ổn. Ví dụ như người ta chửi mình, mình thấy đây là nhân quả. Đời trước mình đã gieo một cái nhân nào đó thì đời nay mình phải trả cái quả, sao chắc chắn là người ta chửi mình mà mình bị chửi là mình đang trả quả. Còn cái người chửi đó họ đang gieo nhân ác, mà cái người đang gieo nhân ác mình nên thương họ, tập họ không hiểu họ mới chửi mình, chứ họ hiểu họ làm gì mà họ chửi. Nó con hiểu, khi mình hiểu như vậy cái tâm mình nó quá giải, nó không còn giận nữa, nó không còn tức giận nữa, thì coi như là tâm mình nó đâu còn đau khổ. Các con thấy pháp Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó làm cho người ta ở trong cái sự hiểu biết bình thường mà nó được giải thoát. Còn bây giờ ví dụ như cái thân con bệnh nhất cái đầu, thì nếu mà mình chưa có thì mình an trú trong cái hơi thở hoặc là trong cánh tay đưa ra, mình trú tức là mình biết cái cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, mình không lưu ý cái đau, mặc dù cái đau nó đang có đau nhưng mình vẫn lưu ý cánh tay đưa ra thì nó chia con hết phân nửa cái đau. Vì con trụ ở trong cánh tay đưa ra đưa vô, cái tâm con nó cột vào cánh tay thì nó vừa biết đau mà nó vừa biết cánh tay đưa ra vô, thì con đã giảm bớt phân nửa cái đau. Thay vì nhức đầu con chịu không nổi, nhưng mà khi con trú trong cái cánh tay con đưa ra vô thì con giảm bớt phân nửa. Rồi bắt đầu con tắt ý thọ vô thường, cái đầu đau này không có được ở đây, đi rời khỏi tâm ta. Thì con chỉ nói vậy thôi, rồi con đưa ra đi một hơi, cái tâm con nó an trú ở trong cái cánh tay, nó lại quên đi cái đau. À, nó quên đi cái đau là cái đau đã hết, con hiểu không? Đó là cách thức nó làm chủ cái bệnh mà trong khi mình có cần uống thuốc gì đó, mình đâu có tốn tiền, mình đâu có đi bệnh viện bác sĩ gì đâu, cuối cùng bệnh gì trị cũng hết. Vì Phật pháp nói như thế này: trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Trên cái thân mình quán cái thân mình thấy nó ưu phiền, tức là nó có đau bệnh rồi, thì mình sẽ khắc phục cái bệnh đau đó, nó sẽ hết bệnh. Cho nên đạo Phật làm chủ sanh già bệnh chết, sanh làm chủ cái đời sống của mình. Hai chữ nói ai làm gì mình không giận không buồn phiền. Làm chủ già, già quá khứ như thầy 79 tuổi, gần một năm nữa là 80 tuổi. Nhưng mà thầy thấy thầy vẫn khỏe mạnh, đi đứng vững vàng, trèo núi được, đi lên dốc không mệt. Còn những người tuổi trẻ mà đi dốc còn mệt, thầy không mệt. Tức là thầy biết là cơ thể mình quá khứ nó khỏe mạnh, mà dù tuổi rất lớn. Đó là mình làm chủ được cái già, rồi làm chủ cái bệnh như hồi nãy thầy nói, để lưu bệnh. Rồi làm chủ cái chết, tỉnh chỉ được hơi thở, chứ ai mà dễ gì làm gì này. Bốn cái chỗ đau khổ của kiếp người mình làm chủ, thì mình tu hành theo đạo Phật thì đạt được như vậy là mình chứ. Mình đòi hỏi là Phật thần tiên một thánh gì cho nó cực. Cho nên khi mình có người mình tu thì mình thấy hạnh phúc. Cho nên sách thề mà viết ra đó thì hầu hết là nhờ Phật tử mọi người một chút, họ đóng góp nhau mà in bây giờ phát ra. Thầy nói với cái số lượng mà người ta phát ra, bởi vì mình không có bán, mình cho, cho nên cái số lượng in bao nhiêu cũng hết. Nhưng mà thầy thấy tốn tiền của Phật tử quá nhiều, qua việc cái số kinh sách in ra được tốn hết nhiều. Thôi, những người Phật tử phải làm bằng mồ hôi nước mắt mà có ra, nhưng vì muốn lợi ích, nó lợi ích cho nhiều người, cho nên người ta mới bỏ từng giọt mồ hôi nước mắt. Cho nên khi mà thầy thấy đây làm công việc này, mà thầy thấy nếu mà cái người mà thầy hướng dẫn họ tu mà không chứng, thì thầy dẹp, thầy đốt sách đó. Nghĩa là trong cái khóa này mà thầy đào tạo một số tu sĩ đi, hơn 60 người ở đây về cái khóa này, coi như là thầy khóa sổ thì thầy không nhận thôi. Có một số người về chứ nữa, nhưng mà vì một tháng đã học trôi qua rồi, thì bây giờ có vô cũng học không kịp đâu. Do đó thì thầy khóa sổ, thầy không nhận nữa. Thì cái số người này mà nếu trong 1 năm, 2 năm cho đến 3 năm mà phải có người tu hoàn toàn làm chủ sự sống chết này. Nếu mà không làm chủ sự sống chết này, đúng là 7 năm như Đức Phật đã nói trong Kinh Tứ Niệm Xứ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà nếu 7 năm không có người tu chứng thì sẽ hết, rất dở thì sẽ hết, không để Phật tử người ta hậu tổ nữa. Thì nhất định thầy này phải đào tạo cho được những cái bực mà gọi là làm chủ sự sống chết của họ. Mà nếu mà làm chủ được sự sống chết của họ rồi thì kinh sách thầy còn để lại cho nào, để cho mấy con sau này mấy con còn chỗ mấy con nương tựa, con tu để được giải thoát. Còn khi mà sách thầy mà thầy đã dạy mà chỉ có mình thầy tu được làm chủ, mà bao nhiêu người theo thầy tu làm chủ thầy đó, bởi vì chúng sanh không có đủ phước, cho nên cái nghiệp quá nặng không tu được, thì để lại người ta phải tốn hao tiền, để lại người ta mất công tu mà tu được những gì đó bỏ. Theo thầy thiết nghĩ là như vậy, để cho đời sau người ta không bị khổ, người ta không mất tiền. Thế mình con thấy như kinh sách đại thừa, các con nhìn thấy quý thầy tu cuối cùng là cũng đi nhà thương, cũng bệnh, cũng chết một cách như người thường, thì còn nghĩa lý gì? Đạo Phật nó làm chủ bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết, bây giờ đi theo đạo Phật rồi có quý thầy được những gì đây? Hay là chỉ cất chùa to Phật lớn thôi, để rồi phục vụ cúng bái tụng niệm những cái điều mê tín không đây? Thì như vậy bây giờ kinh sách nó để như vậy, bây giờ ai đốt đây? Nếu mà không đốt thì tất cả những con người đời sau chúng ta, những cái thế hệ sau này, nó cũng nói ở đây của Phật thôi, nó cũng tu rồi, nó cũng như quý thầy hiện giờ, thì phỏng chừng có làm gì. Nhà thầy thiết nghị sách vở của thầy nếu mà đào tạo được thì còn may ra để lại cho đời, nếu đào tạo không được thì chấm dứt, thầy đốt sạch. trong những cái khóa mà thầy hướng dẫn, cái khóa này mà thầy hướng dẫn mà quý thầy được thì còn để lại cho đời sau, mà nếu quý thầy tu không được vậy thầy sẽ về, thầy quyết định rồi. Mặc dù thầy già rất là đạo đức, người ta đọc sách thầy người ta sống gia đình hạnh phúc lắm, nhưng mà thầy thấy nếu mà tu mà không tới nơi tới chốn vậy thì thầy nghĩ là cũng đốt bỏ đó, vì đời nó không đủ duyên phước, nó còn hưởng những phước pháp bảo của Phật, còn để lại cho đời thì nó lại càng làm cho đời khổ. Con thấy như từng kinh sách, từng băng dĩa phổ biến ra biết bao nhiêu không, cuối cùng ai được những gì đấy, hay là tốn hao mấy con nhiều tiền lắm, con bằng mồ hôi nước mắt của mấy con, chứ mấy con có ăn cắp ăn trộm của ai được đâu, có phải không? Còn con sẽ hướng dẫn quý thầy vô trẩm con, thầy tiếp một chút xíu, cảm ơn thầy tiếp khách chút xíu, rồi thầy sẽ ra với con. Thế bây giờ nó không có chỗ nữa, vì gì quý thầy là người xuất gia, mình ngồi dưới chung coi không được, người ta sẽ đánh giá trị mà. Quý thầy thì người xuất gia không mà lại nam nữa. Còn cô liên hợp mấy con là nữ nó dễ, con cư sĩ như vậy. Đó, không phải là thầy không muốn cho họ vào, nhưng mà mình phải có cái nhìn không khéo người ta đứng giá trị. Khó lắm, đời khó lắm. Không dễ. Mấy con thấy cuộc đời tu hành thầy hướng dẫn mà người ta tu được thì đó là một cái hạnh phúc cho đời. Đó là cái gương hành sống, một bộ kinh sống. Một người mà thầy hướng dẫn họ làm chủ vốn sự đau khổ họ được là một bộ kinh sống đó. Vì thí dụ như bây giờ tất cả mọi người đi theo các cái pháp đại thừa mà người ta tu mà ta không làm chủ được vậy, mà ở đây người ta chỉ tu theo nguyên thủy như vậy mà ta làm chủ được vậy, thì thử hỏi các chùa mọi người người ta có vào để tu không? Đó là cái bộ kinh sống của người ta mà. Mà bây giờ cái lớp thầy hơn 60 người mà chỉ cần được 10 người chứng làm chủ, chứng quả A-la-hán, làm chủ vốn sự đau khổ vậy, thì thử hỏi cái thế gian này không những ở đất nước chúng ta đâu mà cả thế giới người ta sẽ tập trung về để người ta tu đạo, không có chỗ đó. Bởi vì đây là cái gương rồi, cái gương sáng rồi, người ta làm được thật sự mọi người, mà 5-10 người người ta làm được chứ không phải là một người. Thì như vậy nó báo trước cho chúng ta biết rằng cái thời đại của chúng ta nếu được phước thì sẽ có, sự đào tạo của thầy sẽ được, mà nếu thiếu phước thì sự đào tạo thầy không được, thì tức là tất cả chúng sanh đều không được, không có phước gì. Thì tốt hơn thì sách vở thầy đốt chứ để chi mà phải hao tốn tiền của Phật tử. Ôi, con thấy không có hao tốn tiền của Phật tử nào, băng đĩa này kia cũng đâu có hao tốn. Bởi vì các con thấy bây giờ các con giải trí, các con nghe ca nhạc nó còn thoải mái hơn là các con nghe pháp. Còn bây giờ không thì các con cứ nghe rỉ rả lời dạy pháp, mà cuối cùng pháp đó tu được những gì? Nó mất gì giờ mà không biết. Đó, các con thấy bây giờ mọi người ở đây hơn 60 người về đây ở đây ăn mà tu tập thì bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Phật tử đúng hướng như này, chứ đâu phải mà khi không mà làm sao nuôi một số người dữ vậy được. Bây giờ một gia đình nào, một người nào làm giỏi nuôi 60 người thì nuôi giỏi không, quá vất vả vậy mà ở đây người ta nuôi nổi thì công lao của bao nhiêu người chứ đâu phải một. Thế mà tu không ra gì thì thử hỏi làm sao đây, có đúng không? Không đúng. Cho nên thầy nhất định từ này thầy đào tạo, mà đào tạo tu được thì thế gian này còn lớn, mà tu không được thì dẹp hết. Thầy đi tìm cái hang, cái hốc nào đó thầy ẩn cho họ. Cuộc đời của thầy thẳng hơi, thầy làm chủ được bốn sự đau khổ của mình rồi, mà nếu quý thầy tu không được thầy tìm một cái hang nào đó thầy ẩn trong đó thôi, rồi thầy chẳng bao giờ mà thầy còn gặp ai nữa. Bởi vì pháp Phật tu không ai tu được, để làm gì đây? Con người bây giờ nó yếu quá đi, nó tu không được thì tốt hơn là mình dẹp đi, để cho người ta sống nó có một cái chiều, thì người ta thà là người ta khổ nhưng mà người ta không bị đối lập. Còn bây giờ có tôn giáo rồi, con thấy hai cái tư tưởng đánh nhau. Mỗi lần mình muốn cái đó thì mình nhớ đến cái chuyện của mình tôn giáo thì mình thống giáo. Còn đời người ta sẵn sàng, người ta xả vô xả, người ta không bị cái tư tưởng cản trở. Còn mình bây giờ có cái tư tưởng của tôn giáo, nhiều khi mình làm mình sợ tội. Không, có gì vậy mà cứ nó bị đấu tranh với nhau, con người của mình nó bị dằn vặt, nó đau khổ. Cho nên thà là không có một cái tư tưởng của tôn giáo nào hết. Thì mình sống ác thì mình chấp nhận, mình chịu khổ thôi. Còn thiện thì phải đạt quả thiện, chứ còn không khéo nửa thiện nửa ác như thế này không được. Nó làm cho người ta cảm khổ đi. Bởi vì mình phải nghĩ rằng phải biết thương người, mà con người sinh ra quá khổ. Bây giờ thêm cái tôn giáo làm khổ nữa. Mà con thấy bây giờ các chùa to Phật lớn vậy, đến cầu khẩn cúng bái mà chẳng có lợi ích gì, mà tốn hao bao nhiêu tiền tiền tỷ chứ đâu phải con thấy cất bây giờ chùa tiền cất hàng tỷ không chứ đâu có cất được. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta đổ vô mà rồi đem lại cái lợi ích gì, hay hoặc là đem lại cái sự mê tín mơ hồ đấy, mà cứ tin tưởng thôi. Bởi vì người ta cứ nghĩ đó là như vậy là mình sẽ được an ổn, nhưng mà cuối cùng mình được những gì đây? Chẳng có số không, chẳng có gì đó. Cho nên cái người phải sáng suốt, phải biết, đừng có để cho người khác lợi dụng cái này mà làm tiền sống trên mồ hôi nước mắt của người ta. Có nhiều người người ta lợi dụng. Cho nên thầy thấy phải hoàn toàn là phải sáng suốt nhận định để giúp cho những thế hệ sau này con cháu không còn đau khổ. Cũng như con thấy dục không, cái có một nhà triết học nào đưa ra một cái lý thuyết, trời đất ơi, người ta thấy hay quá, lý luận hay quá, nhưng mà chạy mãi cho đến khi mà cuối cùng trời đất ơi nó khổ hơn chết. Một cái triết học thôi chứ huống ngồi chi một cái tôn giáo. Còn cái tôn giáo còn đưa ra cho bao nhiêu người theo làm tín đồ của tôn giáo đó, rồi phải thề thốt trung thành tôn giáo đó, không dám đi qua tôn giáo khác. Bây giờ nó làm bậy cũng phải theo nó thôi. Con thấy không? Nó chi phối cái tư tưởng của người ta ghê gớm, nó ảnh hưởng cái tư tưởng của người ta ghê gớm, nó giết người ta chết ở trong, chết đứng ở trong đó. Con thấy rất là khổ. Những cái triết học, những cái hệ tư tưởng của tôn giáo nó giết người ta chết. Cho nên theo thầy thiết nghĩ cái gì lợi ích là để, cái gì không lợi ích thì dẹp bỏ. Cho nên trong kinh sách mà thầy viết, thầy nói tại vì đại thừa nó sai, nó không đúng, thầy dạch ra. Chứ nếu mà không dạch ra thì làm sao con biết cái đó là sai đâu. Nhờ thầy nói ra, thầy dám nói ra là tại vì thầy làm chủ được mình. Chứ còn nếu mà thầy chưa làm chủ, ở trong kinh sách đại thừa nó nói bậy bạ, nó là tội họa địa ngục, không ai cũng sợ hết à. Có ai dám nói đâu, làm sai cũng không dám nói. Cái gì con dám nói, nói cái đầu bể bãi miếng, trời đất ghê đó, ghê lắm đó. Còn thầy thì bể 8 miếng, thầy 9 miếng, 10 miếng thầy cũng chẳng sợ. Cho nên vì vậy mà thầy giúp cho mọi người mà phải sáng suốt, phải nhận định. Thầy muốn sao mà con người chúng ta bớt khổ, cái ước mong muốn của thầy là như vậy. Và nếu mà cái lớp này được thì một cái thời gian sau này thì ở thành phố sẽ mở cái lớp dạy đạo đức. Cái lớp này mà thầy đào tạo được rồi thì sẽ cho một số người mà họ đã tu chứng được, họ sẽ đứng lớp và dạy đạo đức. Thì thành phố sẽ tổ chức một tháng có 4 ngày chủ nhật. Thay vì mấy con đi chơi thì mấy con trong những ngày kia thì mấy con đi làm, tới cái ngày chủ nhật thì mấy con đăng ký vô, mấy con ghi tên vô, mấy con học. Người ta sẽ dạy đạo đức là người sống không làm phụ mình cũng. Nghĩa là các con nghe đạo đức các con không biết nó như thế nào, nhưng mà đến người ta dạy cho mình thì người khác chửi mình không giận, người ta dạy cho mình. Hoàn cảnh gia đình mình xảy ra, mình bình tĩnh, mình không có gì đó mình khổ sở, mình nức nở trước cái nghịch cảnh của mình. Người ta làm cho mình rất, người ta dạy cho mình rất bình tĩnh trước ngoài cái hoàn cảnh éo le, nó không còn dao động, nó không còn sợ hãi. Người ta dạy cho mình có cái nhìn đạo đức không làm khổ mình. Đó, người ta dạy sau khi ở trong cái một năm mà học ở trong cái này, mỗi tháng vậy có học 4 ngày chủ nhật, thì trẻ em cũng học được, người lớn cũng không được, người già cũng không được, người nào cũng vô học được hết. Thì cái lớp đó thì thành phố Hồ Chí Minh thì rất đông rồi, không biết không? Cho nên vì vậy mà có đủ duyên cái lớp này thầy đào tạo được thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những lớp đó. Và có một số Phật tử người ta sẽ xin phép đàng hoàng thầy để giúp đỡ cho người ta sống đạo đức. Vì gì? Đất nước của chúng ta, xã hội chúng ta hiện giờ đạo đức nó đang xuống dốc, cho nên ác pháp nó nảy lừng là để giết người cướp của một cách cũng ghê gớm lắm. Mình phải đem đạo đức ban rải cho mọi người. Cho nên từ đó những cái lớp học đó thì mấy con đến dự một ngày thôi, một buổi thôi, mấy con sẽ học được cái đạo đức. Rồi cái tuần sau mấy con đến nữa, và tuần sau mấy con đến nữa, đến mãi. Và cái lớp học nó sẽ càng ngày càng được, để giúp cho mấy con có hiểu biết đạo đức. Khi hiểu biết đạo đức thì đạo đức với bản thân của mình, đạo đức với gia đình, nghĩa là cha mẹ dạy con cái biết vâng lời cha mẹ, đó là cái đạo đức. Rồi đạo đức với xã hội, chung đụng với mọi người xung quanh mình phải cư xử như thế nào. Rồi thì những cái bài pháp mà người ta dạy về mình đạo đức, cách thức để áp dụng đạo đức trong đời sống, thực hiện những cái pháp hành để mà thực hiện được cái đạo đức đó, người ta dạy cho mình cách thức để cho mình tập luyện, để cho mình sống cho cái đạo đức chưa được. Đó là cách thức hướng dẫn trở thành cái nền đạo đức của con người. Thì những cái lớp mà sau này, cái lớp này mà đào tạo được người thì cái lớp đạo đức nó sẽ ra đời. Chứ còn mình thầy mà mở nhiều lớp thầy đâu có đúng vậy. Nhờ nhiều người, nhiều thầy đã tu xong. Thầy mong rằng cái lớp đào tạo này thì rất chịu cực khổ, nhưng họ nỗ lực họ tu thì chắc chắn là nó sẽ đạt thành những kết quả thầy, những ước mong của thầy. Vì đây là cái chương trình giáo dục đào tạo cho nên nó sẽ đào tạo được, chứ không phải là tu cầu mai, tu người nào được được không được tu cầu mai, thì ở đây không cầu mai mà đào tạo. Người nào tu được, giữ đúng giới luật, đúng kỷ luật thì người đó sẽ tu được, mà người nào phạm giới phá giới thì buộc lòng thầy phải cho họ ra dự tính, chứ không có được tham dự cái lớp này. Tuy rằng 60 người nhưng mà cuối cùng người nào còn phạm thì thầy đưa ra hết. Nghĩa là bây giờ ví dụ như ăn nè, ngủ nè, rồi độc cư nè, đó là ba những cái đức hạnh rồi. Mà cái người vô lớp này là phải ăn ngày một bữa, không được ăn phi thời. Mà người nào mà lén uống một ly sữa, ăn phi thời một cái kẹo thôi, lần thứ nhất thầy cảnh cáo, lần thứ hai thầy bắt phạt quỳ hương đó, quỳ một cái hương đó, lần thứ ba thầy đuổi đó. Nghĩa là thầy cho ra khỏi lớp, chứ thầy cho ở đây phạm giới. Thì ngủ mà ngủ phi thời, cái giờ thay vì 2 giờ dậy mà ngủ tới 2 giờ rưỡi là một lần cảnh cáo, phải đúng 2 giờ, chứ mà dậy trễ là đâu ra lần là thầy đuổi, thầy không cho ở đây tu gì không được. Còn độc cư mà thấy nói chuyện là bị, nghĩa là lần thứ nhất cảnh cáo, mà lần thứ hai thầy còn thấy nói chuyện là thầy bắt quỳ hương, thầy bắt phạt đó. Lần thứ ba thì đuổi ra khỏi lớp. Cho nên 60 người mà coi dần sẽ còn có 5-3 người hãy hở ra là bị đuổi đó. Bởi vì kỷ luật gắt gao thì mới đào tạo mới được, mà kỷ luật không gắt gao thì không đào tạo được. Mà ba cái giới này nó thuộc về lại ly. Cái giới thứ nhất là nó ly cái tham ăn, mà ly được cái tham ăn thì tất cả những cái tham khác nó đều ly theo. Còn cái thứ hai là ly ngủ, là ly cái tâm si. Bởi vì mình si những tham tham ngủ, là do đó mình ly được cái này, mình làm chủ được cái ngủ của mình, thì đó là mình ly được cái si. Còn cái thứ tư là độc cư, mình ly được cái này không tiếc duyên, mình sống trầm lặng mình. Cái này là ly vui, ly ham vui, nói chuyện này chuyện kia này, thích theo cái cuộc đời, nó không phải là đạo. Mình sống trầm lặng mình để mình quan sát về tâm mình. Còn mình tiếc duyên, mình nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, đó là mình vui theo đạo. Và cho nên vì vậy mà phạm ba cái giới này là mình đuổi ra khỏi lớp. Ngày mình cứ nói chuyện thì làm sao tâm mình thanh tịnh, vương vào ba cái chuyện đời, chuyện pháp này kia để làm gì đây? Mình lo mình tu. Cho nên những người nào nói chuyện là lần lượt thầy sẽ cho ra khỏi. Cho nên 60 người mà giữ trọn được 60 người đó là may mắn. Còn những 60 người mà thấy có phạm lỗi là một lòng thầy đó. Còn một người thầy dẫn dạy, cái thầy cần nhiều, mà một người giữ đúng giới. Còn nếu phạm giới là lần lượt thầy cho ra, không để trong cái lớp học của thầy, để thầy chịu, thầy cực khổ mà cuối cùng chẳng được gì. Ví dụ họ phạm ba cái giới này là họ tu không được. À, tức là họ có ly tham mà họ ăn phi thời là tức là họ không tu được. Mà ngủ, họ ngủ phi thời họ cũng tu không được, bởi vì họ si, họ còn ham ngủ thì thôi ra đời đó mặc sức mà ngủ. Ở trong chỗ này là chỗ tu chứ không phải là chỗ ngủ. À, giờ giấc đâu người ta cho mình ngủ đúng giờ đúng giờ, đó là một cách thức đào tạo. Còn ở đây là sống độc cư trầm lặng, chứ không phải sống nói chuyện. Muốn nói chuyện thì ra đời nó mặc sức mà nói, ở đây không phải là chỗ nói chuyện. À, còn muốn còn thích nói thì ra đời nói cho đã đi, chứ còn vô đây mà tập mà nói chuyện thì không được. Đó là những cái kỷ luật của thầy nữa. Buộc lòng thầy đào tạo họ thì phải sống đúng. Mà hãy sống đúng cái này thì dẫn đi tới nơi. Còn sống đúng thì các con thấy cái giới luật của thầy như vậy. Mà nếu mà các con thấy muốn tu là con phải nghĩ mình làm được không, sống được không. Sống được thì mới vào tu, mà sống được thôi đừng có vô. Vô rồi đây rồi thầy mất công thầy phạt quỳ gối. Thật sự ra thầy bắt mấy con quỳ gối mà thầy khóc. Tại sao? Tại vì mấy con khổ quá, mà kỷ luật không phạt mấy con không được. Và nếu mấy con vô đây mà thầy đuổi mấy con, thầy khóc, thầy thương. Nhưng mà điều kiện làm sao? Kỷ luật. Mà nếu mà để mấy con thì nó sẽ lây tới người khác. Các con hiểu không? Đó, chứ không phải là thầy không thương mấy con đâu. Thầy rất thương, khi đuổi, khi phạt mấy con là thầy đau xót lắm. Nhưng mà cái nghiệp của mấy con mà thầy nói mấy con không nghe, thầy biết làm sao hơn là thầy phải áp dụng kỷ luật, pháp bất nghị thân. Nó nghĩa là không có nghĩ rằng bây giờ cái người thân của thầy hoặc là cái người mà có công lao cho thầy bao nhiêu đi nữa mà tới chừng phạm này phải đủ. Ví dụ như bây giờ thầy chân giác hoặc là phụ liên hợp này có công lo kinh sách này kia phổ biến, nếu là có công, nhưng mà vô đây mà lớp học mà phạm là thầy cũng loại ra liền tức khác, chứ không có nói công hoặc gì hết. Ví dụ vậy đó, đó là cái kỷ luật. Cho nên thầy nhớ ngày xưa Đức Phật trong cái thời Đức Phật, đệ tử của ông Xá Lợi Phất với ông Mục Kiền Liên là hai người đệ tử đó là hai cánh tay của Phật, đúng không? Cánh tay trái, cánh tay phải, để mà giữ những cái tăng đoàn của Phật. Mà cái số chúng của hai vị này ồn náo, Đức Phật đuổi ra. Mặc dù là đệ tử của hai ông này vẫn đuổi ra hết. ở đây không phải là cái chỗ ông đến đây ông làm ồn, ông đi ra khỏi chỗ này, mà đó là đệ tử của hai người đệ tử trung thành nhất của mình mà dẫn đuổi. Đúng là Đức Phật là người pháp bất kỳ thân, thầy thì bây giờ thầy cũng muốn vậy để đào tạo và tự nhiên. Đó là cái cách thức của thầy. Mấy con hôm nay về thăm thầy, nó còn thấy ở cái tu viện của thầy thì đơn giản lắm, không có gì lắm. Nhưng mà sống thanh bằng vậy chớ nỗ lực tu lắm đó mấy con. Thầy cũng cảm ơn mấy con là mấy con đã giúp đỡ thầy. Cô Liên Học cũng chịu cực khổ do thầy Chân Giác bên đó gửi tiền hoặc là gửi thơ qua, thì cô bên đây chịu cực khổ lo lắng đi in kinh sách này kia, thậm chí như phải chở lên trên này giao cho tôi việc gửi cho các nhóm nguyên thủy. Cô làm cái nhiệm vụ này thiệt ra thầy thấy cô cũng cực khổ lắm, chứ không có sung sướng gì đâu. Vậy là con cũng tạo phước, mà tạo phước tu, nhưng mà tạo phước mà tạo phước báo đúng không, để mà hưởng giàu sang thì chết phải tu giải thoát đó không. Sau này phải ráng nỗ lực. Cuộc đời, cái cuộc đời của mình, cái thân của mình là thân nghiệp, nó đang dằn vặt, nó đang sai bảo mình, nó làm những điều đau khổ, mà nếu mình không làm chủ được nó thì cuộc đời mình sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi, không bao giờ dứt. Thì
con làm ra cùng với mấy con mấy chú cũng phụ làm, cho một mình con chắc không làm.
Đúng vậy, bởi vì công lao của mấy con nhiều lắm mấy con, cho nên ráng nếu mà con làm được cái này thì mấy con hướng đến sự tu tập giải thoát. Các con sẽ đọc sách thầy, chỉ có giải thoát, chỉ có làm chủ bốn sự đau khổ này mới chân hạnh phúc mà thôi, chứ không khéo cuộc đời của mình bị trôi lăn trong lục đạo. Các con làm đó thì có cái phước báo thiệt là phước vô lậu lắm, chứ phước vô lậu chưa có. Phước vô lậu là do mấy con phải tự tu đó, tự thắp đuốc lên mà đi. Còn bây giờ mấy con làm trên kinh sách phổ biến cho mọi người đọc để biết chánh pháp của Phật, đó là phước hữu lậu đó, chứ chưa phải là vô lậu đó. Thành ra khi mà làm cái điều này rồi thì bắt đầu mình phải quay trở lại để cho mình thắp đuốc lên, mình phải ly dục ly ác pháp trong thân tâm của mình, chứ không phải là bây giờ mình làm vậy nó đủ đâu mấy con. Đó là phải có phước hữu lậu, nó còn lậu hoặc, cho nên mấy con thấy cái phước hữu lậu nó không còn thấy nhọc nhằn. Ví dụ như từ ở dưới con phải chở kinh sách lên đây đâu có nghĩa là ngồi thư thả được, cho nên con thấy còn nhọc nhằn đó. Mà nhọc nhằn đó là lậu hoặc gì rồi, còn lo lắng nữa, lo lắng đủ điều chứ đâu phải không đâu, chứ đâu phải là nó đừng yên ổn cho tâm mấy con đâu. Cho nên nó là hữu lậu, phước hữu lậu. Dù là giàu như vua chúa, dù là làm tổng thống của nước Mỹ đi nữa vẫn là hữu lậu. Mà thầy thấy như tổng thống Bush ổng còn khổ hơn chúng ta nữa. Bảo lục nước Mỹ thì ổng coi ổng còn không bất an nữa, còn sung sướng. Cho nên càng hữu lậu, càng phước hữu lậu bao nhiêu mới còn càng cực. Cho nên con đường của đạo Phật là phải vô lậu, chứ đừng vô hữu lậu là quá khổ. Cho nên thầy đối với thầy thì bây giờ là vô lậu rồi, thầy hoàn toàn thầy cầu không cầu danh cầu lợi, không cầu gì hết, mà cầu làm sao cho chúng sanh, ước nguyện của thầy làm sao cho chúng sanh sống có đạo đức, tu tập được làm chủ bốn điều đáng khổ. Thầy ước nguyện điều đó để con người trên cái hành tinh này họ sống được an, được yên vui, chứ không khéo tự họ làm khổ cho nhau, quá khổ. Thầy chỉ ước muốn vậy, được giáo pháp, được nền đạo đức của Phật ban rải ra rộng để cho người ta hiểu, để cho người ta đừng làm khổ được. Đó là đủ rồi. Thầy muốn vậy thôi, chứ còn đối với thầy thì chẳng có gì nữa. Thầy muốn đi hồi nào thì đi, thì muốn ở hồi nào thì ở. Nhưng mà khi mà thầy thấy là đúng là thầy sẽ đi đó, thầy sẽ xong công việc thầy đi đó mấy con. Nghĩa là thầy đào tạo cái lớp này xong rồi, thầy tổ chức các cái lớp học từ chi nhánh chỗ này đến chi nhánh chỗ khác rồi, quý thầy thì đưa họ đi về tất cả chỗ đó dài rồi, thầy thấy duyên thầy nó mãn. Thầy không để thôi, không để làm cái gì hết. Sau khi thầy chết rồi thì thầy yêu cầu mọi người nên trồng ở cái mã của thầy là cây xoài, để nó rửa ra trái rồi sẽ gửi cho mọi người. Mọi người cây xoài nó tốt lắm, nó ăn thân thầy tốt lắm. Chứ đừng có xây tháp xây mồ gì hết, người nào cãi thầy thì không được. Cãi thầy sẽ vào trong núi, thầy coi cái hang nào thầy chui thì nhận. Nghĩa là thầy biết tâm niệm của mấy con là thầy chết, mấy con xây tháp là thầy chui mất, thầy không có để. Mà thầy dặn mà nghe lời thầy biết, mà thầy biết trước mấy con, chứ không phải thầy không biết trước đâu. Thầy dặn mấy con chứ, bây giờ thầy chết á thì đem chôn chỗ đó, đem mua một cây xoài đem về trồng, không mua cái hộp xoài đem thương đó trồng ngay tại chỗ mã đó, cái mã đất chứ không có để đá để gạch gì hết rồi bắt đầu đó cái cây xoài nó lớn lên rồi thì nó ăn cái mã đó, nó sẽ ra ra mấy con sẽ ăn cái xoài ngọt, không có chua luôn đâu. Thầy chết thầy cũng muốn cái thân của thầy để làm cái lợi ích cho đời, cho ban cho mấy con được cái trái xoài ngọt. À, lúc bây giờ đó người ta lợi dụng thầy, mà thầy dặn mà nếu lợi dụng thầy mà bán cái xài này đắt tiền, quý nghe cái xài mà ở nơi cái mã thầy họ mua đắt lắm, họ dám mua 100 triệu mà cũng dám mua mấy con. Bởi vì nghe cái người tu như thầy mà được trồng cái xài lên trái là người ta lợi dụng chỗ đó người ta bán đắt mấy con. Thì thầy dặn trước nếu người nào bán như vậy là cái xài sẽ chết, không cho cái xài sống đâu. Không hiểu không? Bởi vì nhiều khi người ta lợi dụng con, thầy nói thật sự đó. Con biết bây giờ Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, ông ta để hai anh Nhục Thân, bây giờ nó lấy cây tầm dâm nó gác ngang đường về, mình đi ngang qua cũng phải xe mình chạy tới cũng phải đưa tiền. Đó là tại áp xã đó, nó tại cái áp đó nó làm lấy tiền, mà hồi đó nó chưa làm tổng, mà bây giờ nó làm tổng rồi mấy con vô cái chỗ đó rồi. Trời đất ơi, mấy con phải bỏ tiền mấy con mới vô được chứ, nó cho mình vô à? Nó khôn lắm, nó lợi dụng cái chỗ đó, nó lấy tiền đồng bào, lấy tiền mọi người hết. Thầy không có chấp nhận điều đó đâu, thầy không, thầy chết thầy không bao giờ mà thầy để người ta lấy tiền làm tiền mấy con. Người ta lợi dụng lắm, một cái người mà có tai tiếng gì đó, có cái hình ảnh gì khác lạ đó, thì người ta cái hiếu kỳ của con người mà người ta muốn đó để mà người ta nhìn, người ta thấy để mà chiêm ngưỡng đi, thì lợi dụng cái lòng chiêm ngưỡng đó mà người ta lấy tiền, và coi như là ta mượn cái đó để ta bán người ta ăn, thì như vậy là thầy sẽ không chấp nhận cái điều đó. Nghĩa là để cho người ta tự do, người ta đến người ta chiêm ngưỡng gì cũng được ha, người ta chiêm ngưỡng cái xài của thầy sao cũng được ha, phải không? Chứ mà làm cổng mà mở ra mới vô để lấy tiền thì không được ạ. Thầy không chấp nhận. Đối với thầy thì cái gì mà nó đúng đúng, cái gì mà làm phi đạo đức thầy không chịu. Mượn người khác để làm tiền người khác. Cũng bây giờ người ta mượn ông Phật để mà làm tiền mấy con, có phải không? Mấy con thấy cái điều này là rất rõ, người ta mượn Đức Phật Thích Ca người ta làm tiền mấy con. Các con thấy người ta mượn cái hình ảnh Phật mà người ta làm tiền, cứ làm cho nhiều tượng Phật, rồi mỗi tượng Phật để một cái từng phước chương, rồi bà con mình mê tín sao biết, cứ lại Phật thì bỏ nó ngà hai ngà, trời đất ơi, một tháng sau họ dỡ cái thùng phước chương họ đầy ngập hết. Bởi vì cho nên chùa nào thầy thấy cũng để thùng phước chương, là mấy người này khùng lắm, khùng, mấy người không có dạy đâu. Thầy ra ở Hà Nội thì thăm mấy cái chùa, mấy cái đền, cứ chỗ này để cái thùng, chỗ kia để thùng, thôi thùng mà thùng kiếm để thấy tiền nhiều tiền ít nữa đặng cho mình bỏ nữa. Thì đúng là con người ta đủ cái mánh khóe làm tiền, tiền làm bằng mồ hôi nước mắt, tiền mà của mình làm mồ hôi nước mắt, người ta ghét qua cái tính ngưỡng của mình, quá độc. Lo làm ăn như mọi người bằng mồ hôi nước mắt được có tốt hơn, để ngồi đó làm cái chuyện phi đạo đức đó, thầy chấp nhận, thầy thấy được, thầy dẹp hết. Cho nên mấy con đến chùa thầy thì không tìm cái thùng phước xương đâu hết. Chỉ có trên xã nó thấy thầy Phật tử ra vô đông, nó xin để cái thùng từ thiện xã hội. Mà nếu mà không cho thì cũng không được, thôi cho. Ai có từ thiện xã hội cứ bỏ đó, là nhà nước người ta làm từ thiện gì đó. Chứ không thầy không có để thiện. Đối với thầy thì cái vấn đề đó, mình lợi dụng một cái hình thức tôn giáo để mình làm việc từ thiện xã hội cũng không đúng. Thầy thấy không có đúng. Nghĩa là cái người mà người ta làm việc xã hội là tự tâm người ta thấy nỗi bất hạnh của xã hội, người ta bỏ mồ hôi nước mắt ra để an ủi nỗi bất hạnh đó thì đúng. Còn mình làm vậy là mình gợi cái lòng từ thiện của kẻ khác. Mà đồng tiền mình làm đây nó đi tới đâu đây, mình biết tới chỗ nào đâu. Người ta nói chỗ đó vậy chứ đưa tiền người ta biết chắc gì những người bất hạnh đó có hưởng, hay là người ta bỏ túi tiền. Người ta bỏ là một đồng mà người ta lấy cả trăm đồng. Cho nên những cái hội từ thiện nhiều khi họ làm việc không có đúng. Thầy thấy cuộc đời này sao nó dễ lừa đảo mọi cách. Nó gợi đúng cái lòng tín ngưỡng, nó gợi đúng cái lòng từ thiện của con người mà để móc túi con người mà mồ hôi nước mắt của người ta. Thật đau lòng. Thầy thì cũng vậy, sáng suốt. Cho nên ăn mài mà cứ đưa bị vô sát thầy. Thầy hỏi thật sự mà có nghèo thật sự á thì thầy cho, mà đừng có giả dối gạt thầy mà dối mình thì tội đó. Nó thầy nói thẳng thật à. Có một cái chú đó, chú đẩy xe đi đến thầy, chú nói xe chú bị bị xẹp lớp hư, thầy cho con tiền, con giá con đi. Thầy nói thôi được rồi, bây giờ cứ theo thầy lợi cái chỗ kia có người dắt xe. Cái chỗ này chú lật đật, cái chú đẩy xe chú đi luôn. Con thấy cái lối đó lừa đảo, nếu mình thấy tội nghiệp thôi, 1.000, 2.000 cũng cho nó rồi chứ gì. Nhưng mà con ngờ bị người ta lừa đảo. Rồi mình phải sáng suốt, cho nên Đức Phật nói mình bố thí cúng dường mình phải sáng suốt, đừng có để mình bị lừa đảo. Mình bị lừa đảo là người ta tội, mà mình vô tình mình làm cho người ta tội. Mình cầm tiền cho người ta mà người ta tội, cái gì người ta lừa đảo được, người ta tội. Mà người ta lừa đảo được người này thì người ta lừa đảo được người khác. Cho nên khó lắm, cho nên phải sáng suốt. Vì mình biết cái người đó thật sự nghèo ở bên xóm mình cứ cho, mình giúp đỡ. Còn cái chỗ nào xa xa tôi không biết đâu. Biết đâu bây giờ trong xã hội này nó nhiều người lừa đảo lắm, mà bây giờ thật sự là chú hay bác hay là cô hay là em cháu trong cái hoàn cảnh này thì chú rất thương hay bác rất thương, nhưng mà chú sợ rằng bị chú bị lừa đảo, mà bị lừa đảo thì em cháu hay là cô bác sẽ mang cái tội. Cho nên chừng nào mà bác hay chú biết chắc chắn là trong cái hoàn cảnh khổ đó thì sẵn sàng bạc được chú. Nói thẳng thật với mấy người mà sau đó nó không dám ăn mặn. Chứ còn mình thấy nó mình không dám nói vậy, cái rồi mình cứ cho tiền nó ngoài cái xã hội của mình trở thành ăn mặn gì. Mình thành thật, mình thẳng thắn mình nói, nếu mà bác hay chú mà biết cháu mà trong hoàn cảnh nghèo thì bác chú sẽ giúp, vì gì bác chú ở xa không biết, mà xã hội thì nhiều người lừa đảo, cho nên muốn cho cháu nhưng mà sợ cháu thành tội cho nên không cho. Tại vì mình cho nó thành lừa đảo, mình không cho, mình nói thẳng thật đó, mình nói đúng mà chứ mình đâu có nói sai không? Rồi bắt đầu bây giờ nếu mà cháu thật sự cháu là người nghèo khổ thật sự, cháu cứ ghi địa chỉ rồi có dịp rồi cô bác sẽ tìm đến cái địa chỉ mà thật sự nghèo của cháu thì cô bác sẽ giúp cháu. Mình cứ cho cái địa chỉ thôi, như vậy nó dám, nó lừa đảo mình nó dám, mà nó thật sự nó nghèo thì nó dám. Cho nên làm bố thí hay làm từ thiện mấy con cũng phải sáng suốt. Còn phóng sanh mấy con đừng có ra chợ đi mua tôm cá ở ngoài chợ mà phóng sanh, hoặc là lỡ cái chỗ nào mà người ta nhốt chim nhốt này kia mấy con mua được. Mấy con muốn phóng sanh, mấy con ước nguyện hôm nay tôi đi đường mà nếu mà tôi gặp cái con vật nào đó là con vật đó có duyên không, tôi sẽ phóng sanh. Thì con đi đường mà con gặp người ta đang câu cá, người ta đang lưới cá là tôi mua hết, tôi gặp. Tại vì cái duyên tôi với cái nhóm này, cái nhóm chúng sanh này, tôi nguyện tâm tôi hôm nay tôi đi phóng sanh. Mà giờ con đi một vòng từ đó mà con đi, con trở về nhà con không gặp thì năm, thì bây giờ tôi quyết tôi phóng sanh mà tôi không có duyên phóng sanh cho nên tôi không phóng sanh. Còn nếu mà tôi quyết tâm phóng sanh mà tôi đi, tôi gặp, tôi đi mà tôi gặp bây giờ gặp cái người mà họ mua chó họ bỏ vô trong cái lòng, mà lỡ tôi gặp tôi kêu là tôi mua bán như tôi cũng mua, bởi vì tôi đã phát tâm rồi, tôi đã phát tâm tôi để phóng sanh. Mà con vật đó mà nó gặp tôi, nó có cái nhân duyên đời trước với tôi, không biết chừng nó là cha mẹ ông bà tôi chết thành con chó đó, mà bây giờ tôi phát tâm phóng sanh, tức là tôi mà tôi gặp nó như vậy là tôi có cái duyên với nó, là nó có những cái nhân quả gì với tôi rồi, tôi sẽ mua nó tôi đem về tôi nuôi, tôi không để họ giết con chó này đâu. Không hiểu. Mà bây giờ nó nhốt 2-3 con chó tôi cũng mua hết nữa, nghèo tôi chịu, nhưng mà tôi biết những người này là những người thân của tôi đó, tôi đã phát tâm phóng sanh, nó có duyên nhân quả với tôi cho nên tôi mới gặp nó đây. Thì mấy con đi trên đường mà nếu mà con gặp người bán chó bán mèo gì mua hết đem về nuôi để không giết chết tội, đó là mình có duyên, tức là cái duyên phóng sanh, mình thấy nhân quả. Mình không gặp tức là không nhân quả. Còn mình đi vô chợ kiếm thì sai, mình kiếm thì không đúng. Bởi vì mình đi kiếm cái nhân quả của người khác, người ta làm cái nghiệp gì đó, người ta sanh ra chó gà heo dê gì, bây giờ mình cũng mua mình thả, tức là mình tạo thêm cái tội ác cho cái loài đó. Loài đó phải đang thọ lấy cái quả đó, phải bị nhốt, bị cầm, rồi bị giết cắt cổ. Mình đi vô mình kiếm cái nhân quả đó này thì nó không đúng. Mình phải có cái nhân duyên gặp nhau, cái duyên họ mà nó gặp nhau thì gặp nhau nó phải có cái đời trước nó có duyên. Còn mình đi kiếm nhân quả người khác thì không đúng, nó sai cái quy luật của đạo Phật. Thì thầy nói như vậy để cho mấy con thấy biết mình phóng sanh thì mình làm cái gì cho đúng, mình bố thí cúng dường cho đúng pháp, mà đúng pháp nó lợi mình mà lợi người, nó không có lỗi lầm của nhau. Con bố thí cho một người mà con bố thí đúng thì nó vừa lợi cho mình vừa lợi người kia, không bị lừa đảo thì nó không mang, nó không có lỗi đâu. Cho nên phải sáng suốt, chứ không khéo mình vì cái tình cảm của mình thương là mình bị người khác lừa đảo, bằng trí tuệ sáng suốt. Còn tinh sách cũng vậy, còn không phải tinh sách nào cũng thiện hết đâu. nó dạy mình cúng bái cầu siêu cầu an nó đầu thiện thôi, cái chuyện đó làm nó nhảm nhí, nó có lợi ích đâu, thì tức là nó là sai rồi, mà mình lại chấp tác, mình lại làm theo thì mình ngồi quá nghiêm họ. Mà mình làm theo nếu phải tốn tiền tốn bạc, cái bộ mình làm theo vừa tốn công tốn tiền tốn bạc chứ không phải là công. Bây giờ thí dụ người ta mở cái đàn cầu siêu, mà giờ người ta ghi tên họ của các Phật tử vô, thì mỗi người Phật tử phải bao nhiêu tiền, chứ đâu phải là khi không người ta ghi vô cho mình không đâu. Thành ra người ta làm tớ điệp này kia nữa thì người ta tính tiền ra trong đó hết, chứ đâu phải người ta bỏ tiền người ta làm không cho mình đâu. Đó là cái chuyện mê tín đó, người còn người ta còn ăn tiền được như vậy, muốn ngồi là cái chuyện khác. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ lắm, trí tuệ mới được sống. Thôi hôm nay bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa thêm không? Thầy đã nói với cái người cư sĩ mấy con thì nói như vậy thì đủ rồi. Sau này có duyên đó mấy con sẽ có bác quan tài. Mấy con có hỏi thầy gì không?
Thầy, con lần đầu tiên là thầy cũng có nhân duyên gì trong cái đạo Phật mà tu học này, thì thật là con là cái người biết ít nhất, thì thật sự là kinh sách là một ngày và một tháng con cũng chả đọc được mấy trang, nhưng mà những cái gì mà mấy cô hay đò cái văn pháp này cái gì hay thì con nhớ cho con làm, thì con thấy như vậy. Thầy nói như nãy giờ thầy trình bày thì con thấy là những điểm là trong đạo Phật thì cái thấp con nhìn cái thấp thôi, còn cái cao là chứ con thấy ví dụ như là để cái tùng mà cúng dường á, thì thực sự đó là con cũng có cái trải nghiệm là những người nghèo mà khổ nhưng mà không có đến chùa, thì chùa là cái chỗ là tâm linh để người ta cứu đổi cái tinh thần khi người ta gặp khó khăn, nhưng mà vì cái thuận thiền người ta không có được, cái đó là một cái cản trở. Nhưng mà các thầy với các chùa hình như không thấy điều đó.
Thầy cũng hiểu điều đó.
Thì cái điều thứ đó là thầy nói đúng, còn cái điều thứ hai thì nói là con không nhận định được là thật lòng thà là ở xã hội làm ác luôn, lúc mình làm là làm không suy nghĩ, nhưng mà khi biết Phật pháp mà không tới nơi, Phật pháp chỉ biết một đoạn nào một kinh nào thôi, thì chính cái đó làm hại mình thêm nữa, tại vì vừa làm mà vừa bị dằn vặt. Dằn vặt không biết cái này đúng hay sai, mà nếu mà sai đó thì mà tại sao á, sai khoảng nào chỗ nào để biết rõ mà làm là tránh, mà hay đúng á thì đúng như tới đâu thì không có. Tại cái điểm đó là rất là khó mỗi người, nhưng mà con thấy rõ ràng như con rút kinh nghiệm này, thì con thấy ví dụ con đi chùa 2 năm, con thấy cái lòng tin thì cũng có những băng pháp dạy là mình đến mình lễ Phật, tại học sinh nhiều lên thì những cái gì mà cái gì cái những cái vướng mắc trong lòng mình thì một thời gian sau nó sẽ giải tỏa bớt đi, để mình lại như là mình tôn vinh một cái đấng tối cao rồi đó, thì cái tâm linh của mình nó cũng sáng lên như vậy. Mình lại được nhiều thì tâm mình nó mở ra, thì đó là nguyên nhân thôi, chứ có con thì không hiểu điều đó gì. Đó là phát minh thì mình không có đến mức độ mà con làm thầy hay là sư cô hay tu tại gia để biết cái điều đó, thì không tới đó mức độ đâu. Thì thấy như vậy, nhưng mà khi mình đến lại chùa thì mình có một cái lòng tin củng cố cái con người của mình lại, thì đó nhưng mà con thấy gì mà ngày nào cũng lên chùa, mỗi ngày lên chùa lại xong rồi đi về, rồi đâu cũng ở đó, nhà cũng không thay đổi, mà chỉ có một mình đặt cư, tới giờ đi rồi tới giờ về, mặc gì ở nhà là liên quan với ai thì không biết, mà chắc là liên quan để nói cho những người xung quanh hiểu cái điều đó là tốt hay là xấu thì cũng không luôn. Thì con thấy mất thời gian ngày nào như ngày đó đi đều đặn như là một cái kim đồng hồ, nhưng mà tác dụng của nó là cái gì thì không biết. Đó, con thấy cái đó là dữ nhiều. Bây giờ rõ ràng các chùa buổi tối từ 6 giờ bây giờ có đọc kinh mỗi ngày, nhưng mà con thấy cái điều đó để là cái gì thì con không thấy. Đó, thì con nói những cái điều thiếu sót, cái nhìn thấp của cái xã hội. Còn cái người tu cao thì con không có biết đâu, tu cao thì con không có đi vô tới mức độ đó mà để con hiểu. Mà ví dụ như tu mà tại gia thì cũng mức độ cao, thì con cũng không có điều tới cái mức độ nữa. Với một cái điểm thứ ba, tại sao mà giáo huấn đứa nhỏ không chịu giáo huấn mà để cho người lớn, nghĩa là nó ở trong cái xã hội này nó bị nhiễm quá nhiều, rồi lại đi tu cảm nhận được cái sự sai trái đó để tu, mà sửa đổi con người mình rất là khó, cứ dằn vặt cái đúng cái sai, cứ kéo qua cái lợi rồi. Mà tại sao con thấy như bây giờ con nói thầy, đó là ý định của thầy đó là đào tạo một số người để sau này nó ra để giúp cho con người nó đỡ có đau khổ, thì con nghĩ là thưa thầy, một hai vị nào đó
mở một cái mà giảng dạy cho người lớn thì tốt hơn nên dở một cái gì cho trẻ con, là vì trẻ con nó đâu có bị dằn vặt. Bây giờ thầy lại dạy cái đạo lý đó đúng là nó hiểu đúng, mà sai là nó hiểu sai, chứ đâu phải như người lớn mà dằn giữa cái xấu cái ác, cái xấu cái ác mà cứ dằn qua dằn lại, nổi cái dằn không mất hết thời gian. Khi mà đã cái tốt cái thiện mà tắt được cái ác á thì con người đâu cũng bật nhật được. Thì con nói là những cái người thầy á thì thầy ví dụ con thấy tại sao con ở cái khu vui chơi được, một cái tiệm internet cho trẻ con được, mà tại sao cái đạo Phật không có một cái điểm nào để mà giúp đỡ, mà tại sao giúp đỡ đứa nhỏ rất là dễ hơn người đó, người lớn bị xã hội là vô cái đen. Bây giờ nửa đen nửa trắng hay là hai phần đen một phần trắng thì bây giờ khóa tắm rửa cho nó tẻ cái đó thì rất khó. Thì thầy con nó cứ chỉ vậy mà có đi thấy hoài mới đâu mà cũng không cái chùa nào để lấy cho chút xíu cái khoảng cách nào cho đứa trẻ. Ta người lớn tụng niệm lại là còn trẻ con đi theo cha mẹ thì trốn mất. Không biết làm cái gì mà thầy dạy hoài, không biết làm gì mà lại lên xuống 108 lại để làm chi. Nhưng mà cái những người chưa làm như thế đó thì cũng không đủ trình độ để về nói cho con mình
biết
tại sao
mình làm.
Thì con chỉ có những cái của cái người thấp thôi. Con nói với thầy thì thầy thấy thế nào à? Sau này nếu thầy mở chung 8 điểm cho người lớn hay 7, 10 điểm cho người lớn thì thầy thường sẽ bị đó cho các người mở cho một chỗ nào mà cuốn hút thế nào. Không cần thuyết pháp nhiều,
đúng vậy đó, dạy cho người ta
thì nó dễ hơn, nó dễ dàng hơn. Mà từ những đứa trẻ đó nó lại
là dễ đó con.
Thì cái con hiểu không hiểu nổi con đi hoài mà con mới thật nhắc nó dễ vô chùa, không có một điểm nào để cho
trong ốc nó học,
trong ốc nó không có khái niệm về chùa.
Thực sự ra thầy nghĩ như thế này nè con, bởi vì đạo Phật nó có cái đạo đức nhân bản, nhân bản nhân quả, nó dạy con người có cái nền đạo đức nó cụ thể đó. Cho nên bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ nó đến chùa, nó đi theo ông bà cha mẹ đi đến chùa, cha mẹ lại đã nó đi dòm ông Phật này dòm tượng Phật kia chơi vậy thôi, đến về nó cũng chả có ý khái niệm gì trong đầu nó là Phật giáo ấy. Rồi sau đó nó ra đời nó đi học này kia, nhiễm bạn bè nó, cái nó nhiễm thành nên đứa trẻ
xong rất là nhanh. Trong cái chùa là chỉ cần một chút xíu đó, ví dụ như cô lại trong cái bánh hay gì đó đừng là sao cô lại đây ra cái gì hay thì đứa trẻ nó nhanh lắm. Chỉ nói một câu, ví dụ nó nói là thôi con đừng có chửi bậy, vậy là con thích địa ngục. Ở địa ngục là sao?
Là phải nói cho nó rõ.
Thì tự nhiên nó lần đó là nó không có thành. Rất là dễ, còn người lớn có khó lắm. Là...
Bị nó nhiễm rồi đó, cái người lớn nó nhiễm. Nhưng mà người ta dạy cho trẻ
dạy
con.
Dạy lớn không?
Rồi bắt đầu người ta sẽ dạy cho người lớn, mà ta dạy cho người lớn cách thức sống, chứ không phải cách thức cúng bái tụng niệm. Cũng bán tụng niệm con về Phật nào cũng còn Phật mấy à.
Mà con thấy người lớn rồi đó, thật sự người lớn đi chùa rồi á, dạy lại cho con được dạy cho con gì. Tại vì đi ngược trở lại, rất là khó, đi từ dưới lên trên. Con thấy vậy thôi.
Cho nên cái lớp học của thầy nó sẽ nhắm vào, nó đào tạo thứ nhất là trẻ em. Rồi bắt đầu dần mới đến người lớn. Người lớn để dạy cho người ta sống, để người ta xả bớt những cái gì mà người ta đã quân vô trong cái thân tâm, người ta nó quá khổ. Coi như là tự người ta để người ta cởi mở, người ta xả lần những cái đau khổ đó mà người ta đã gánh chịu ở trên cái đôi vai người ta quá nhiều. Do đó bây giờ dạy cho cái người lớn để cho họ sống được an ổn, dạy trẻ con là mốm vào cho nó để hiểu biết cái đạo đức, để từ đây về sau nó không xa ngã, nó không bị sai lầm, nó làm cho đứa trẻ nó lớn lên nó trở thành người tốt, mà nó không bị ô nhiễm. Người ta nói một tờ giấy trắng nó giữ trắng mãi, nó sạch sẽ ở trong những cái nền đạo đức của nó không bị ô nhiễm. Còn này mình không chuẩn bị cho trẻ con mà mình chuẩn bị cho người lớn, mà người lớn đã nhiễm đen hết rồi, mà cứ làm cái chuyện nó không phải là xóa cái màu đen đó, mà thêm những cái mà cứ tưởng tượng rằng mình sẽ được an ổn. Nhưng mà sự thật bao giờ nó cũng đi vào cái chỗ tật nào tật nấy không, mà nhiều khi bỏ bê gia đình nữa.
Bỏ bê gia đình,
thôi đương nhiên
đúng bây giờ cô con thấy là ở chùa có một điểm là rất là khó lắm. Ví dụ như là tốt là 6 giờ là giờ cơm gia đình, tự nhiên Phật tử lên chùa 6 đến 7 giờ, giờ người ta muốn đi rồi, 1 trong 2 là đã chọn thôi.
Mà nếu mà mình hướng về Phật thì phải bỏ gia đình
đó, là gì đó.
Thành ra gia đình nó làm cho nó buồn tẻ, trong khi cái giờ ăn cơm nhau tập trung cả gia đình nó vui vẻ, mà bây giờ lên trên đó mất lo tổng kịch niệm Phật, rồi bây giờ gia đình ở nhà còn 1-2 người, mẹ đi đâu, nó đi chùa, gia đình có mấy người mà bây giờ đi hết người, nhất là mẹ cô Dubai mà gì ba thấy ăn cơm mới ngon, có phải không, vắng ăn làm sao mà ăn ngon được. Rồi con tụng niệm đã rồi lát về đó rồi đấy, rồi bắt đầu nói ở trong nhà trẻ con này kia nữa, lộn xộn gì, ông tức giận cái bắt đầu ông đổ vô trên đầu con. Gia đình có chuyện. Nó thành ra sự thật là đạo Phật không phải dạy vậy đâu.
Đó là
thầy mong rằng cái ước nguyện của thầy sẽ đem cái nền đạo đức cho một từng gia đình, cho mỗi gia đình, cha mẹ dạy con cái hiếu thảo. Tại vì con cái nó có đạo đức thì nó phải hiếu thảo, nó biết sống như vậy là đối xử cha mẹ mình không khổ, không buồn khổ. Còn mình làm cái này sai cái kia sai, nó đọc trong này nó hiểu và dạy dỗ nó hiểu, nó sẽ không làm cái sai, nó làm cha mẹ nó buồn khổ. Nó mình phải dạy nó chứ, còn không dạy nó đâu có biết đâu, nó chỉ biết ham vui, nó chỉ biết vui theo cái tuổi đời của nó thôi. Nó phát triển thì nó thích cái này, nó thích cái kia, mà mình không biết ngăn chặn nó. Còn cha mẹ thì mắc lo làm để cho có tiền. Dạ, bây giờ tới giờ rồi hả con? À, bây giờ 11 giờ rồi mấy con. À, bây giờ mấy con nghỉ con, một lát nữa mấy con về không con? Thầy sẽ mở lớp rồi sau này mấy con sẽ học được chứ không có gì đâu con. Rồi, mấy con cá thầy mấy con về. Con mới vô con. Dạ hay con. Mấy con còn nhỏ ráng học đó con. Ráng học sau này rồi thầy sẽ dạy đạo đức cho. Thầy đang ước ao đó con. Thầy đang cố gắng. Bởi vì bây giờ phải xin phép bác đàng hoàng, chứ mình dạy không có xin phép thì tập trung đông lại nó thì nếu người ta đến người ta khó ăn. Thầy đang nói với một số Phật tử ở thành phố đó, họ sẽ xin một cái trung tâm an dưỡng. Trong cái khu an dưỡng thì nó có khu học tập, cho nên mình có giấy phép đàng hoàng khu học tập, mình được hướng dẫn đạo đức, những bài vở đạo đức thì được nhà nước người ta cho phép. Nó như hai cái bộ sách đạo đức làm người thì được đưa ra Hà Nội, thầy xin phép mà chắc chắn là thắng duyên thì chắc chắn. Thầy mong muốn thầy đem đạo đức cho mình đau rồi thì cô sẽ không đến tâm thư đó, ta ý mình đẩy lui cái bệnh không có đau. Cô lớn tuổi rồi, thầy thấy tội nghiệp mấy cô lắm, còn không có bao lâu nữa. Mà nếu mà không có biết cách thức mà tu tập đó, mình giữ không được cái tâm của mình nó theo cái nghiệp tham sân si, nó đi tái sanh luân hồi. Vì mình cuộc đời của mình nó chưa có dứt hết cái lòng tham sân si, cho nên vì vậy mà nó khi mà mình bỏ cái thân thì cái nghiệp tham sân si nó đi tái sanh, chứ không phải mình đi được, mà cái nghiệp tham sân si. Nghe nói chữ nghiệp thì mấy con biết đó là cái thói quen của mình. Ví dụ như mình quân tập nhiều lần nó thành cái thói quen, mà cái thói quen nó gọi là nghiệp. Cũng như bây giờ mình ăn cái gì đó rồi nó quen cái nó, rồi mình thấy nó thích, rồi cứ không có nó thì mình thèm, nó là nó thành nghiệp. Cho nên cái nghiệp sân cũng như bữa nay con sân chút, ngày mai ai chọc con sân chút nữa, ngày mốt sân. Bây giờ sân nhanh quá là tại vì mình cứ quân hoài nó thành cái nghiệp sân. Còn mình nghe ngày mình ham chút, mình thích cái gì ăn chút, như bây giờ mình ăn cái đó là mình thích, nó quân thêm cái thèm ăn đó, cứ quân hoài. Cho nên con thấy mấy người uống rượu đó, ghiền rượu đó, tức là cái cơ thể mà nó quen rồi, nó là cái thói quen và là nghiệp, họ buộc rượu uống được. Cho nên cái cuộc đời tu theo đạo Phật đó là mình dứt cái nghiệp, như bây giờ nó ham muốn đó mình ngăn chặn, mình có cái phương pháp mình tắt ý. Cái đó là khổ đau đó, đừng có ham nha, ham là chết á. Mình nhắc cái tâm mình vậy, thế nó chặn đứng lại liền, tức là nó ly. Cũng như bây giờ có cái gì đó mình buồn phiền không, mình tức giận, giận là khổ đau đó, mày có giận nữa, mày giận nữa mày khổ. Cái nó nghe nói nó khổ, nó sợ, nó không giận. Cứ mình nhắc nó về riết nó thấy khổ, mà chính nó thấy khổ thì nó lại giải thoát. Cho nên thường thường thì hay dạy tâm như cục đất, ly tham ly si, hết đi tham si khổ đau lắm. Mình chỉ nhắc nó vậy thôi mà sao nó lại không có giận rồi, nó giảm lần xuống. Cũng như hàng ngày mình có cái thân mình đau nhất, thọ là vô thường, cái đau nhất này đi đừng ở đây khổ lắm. Mình nói vậy nhưng mà sao lại nó đi mấy con không biết, chí mình đâu có làm gì được ở trong khi mà cái đầu đau, cái bụng đau, mình đâu có làm gì được đâu mà nói vậy mà nó hết đau chứ. Các con thấy cái ý thức lực nó hay lắm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói ý dẫn đầu, ý tạo tác, ý dẫn đầu, ý làm chủ. Nó làm chủ mà nó dẫn từ từ cái gì nó cũng đem lại bình an cho mình. Phật Pháp nó hay vậy mà tại sao người ta không dạy cho mình tu vậy, mà dạy mình thật đường đi. Thành ra mình không có biết, mình cứ đến chùa mình cầu khẩn thôi. Mà thầy thấy Phật Pháp hay quá, thầy tu được rồi thầy mừng quá, thầy nói trời ơi hay quá vậy mà tại sao mà không có ai dạy cho người ta biết cách như thế này. Chính bây giờ thầy triển khai ra, thầy thấy mấy con khổ quá, cuộc đời mấy con khổ, nó không bệnh đau thôi, bệnh đau mấy con thấy khổ. Rồi cái cuộc sống của mình hàng ngày nó chung đụng, nó có nhiều cái phiền toái lắm mấy con. Mà nếu không có Phật pháp làm sao chúng ta thắng được cái sự phiền toái đó, đau khổ lắm. Cho nên thầy sẽ dạy cho mấy con học, mà có đạo đức gọi là không làm khổ mình khổ người. Các con nghe cái danh từ nó đơn giản mà dễ hiểu, đạo đức không làm khổ mình khổ người. Mà mình sống được đạo đức thì hạnh phúc chứ có gì. Mà nó đơn giản chứ nó có gì mà khó đâu. Mình học, mình hiểu, cho nên mình sống đạo đức chứ có gì. Mình thấy cái đạo đức nó dạy, mình sống vậy nó đúng, mà sống vậy nó không đúng. Sống vậy nó làm khổ mình khổ người, cho nên mình thấy à như vậy là làm khổ mình khổ người thì không được. Do đó thì mình cố gắng mình sống không có làm khổ mình khổ người thì mình sẽ được giải thoát. Đạo Phật nó thực tế vậy mới gọi là chân lý mấy con. Cho nên Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Tiều Trần Như đó, giảng tứ diệu đế đó, nói bốn cái chân lý của đời người mà. Các con thấy nó thật phải không? Thật, rất là thật. Nó cụ thể thôi à, nó khổ. Thì con người ai không khổ mấy con? Giận hờn cũng khổ, đau bệnh cũng khổ, phải không? Già yếu cũng khổ, chết cũng khổ. Rõ ràng là con nói con người khổ thì có ai nói là tôi không khổ đâu. Có ai bao giờ mà gọi là không bệnh, không đau, không chết, không giận hờn, tức giận. Cho nên nó khổ là cái chân lý nè, nó không có không còn cái gì khác nữa. Rồi Đức Phật lại nói đến nguyên nhân khổ. Nguyên nhân khổ Đức Phật nói là ham muốn của mọi con người. Không, bây giờ ai còn ham muốn là còn khổ mà hết ham muốn hết khổ. Nó rõ quá, bây giờ ai cũng có ham muốn chứ có người nào không ham muốn đâu mấy con thấy. Ham muốn nhiều, ham muốn ít thôi chứ người nào cũng ham muốn. Rồi Đức Phật nói cái trạng thái hết khổ, tức là diệt đế nó nói trạng thái rồi. Chứ đâu phải Đức Phật nói có cảnh giới cực lạc thiên đàng hoặc là niết bàn đâu đó nó hết khổ. Đức Phật đâu có nói điều đó. Nói điều đó thì nó không thực tế rồi. Nhưng mà Đức Phật nói cái trạng thái tâm mình hết khổ. Đức Phật nói tâm thanh thản an lạc vô sự. Cái tâm mình nó thanh thản an lạc, nó vô sự, nó đâu có gì phiền não, nó đâu có gì đau khổ, nó đâu có gì mệt nhọc không đó. Mà cho nên nó hết khổ. Thì đúng rồi, bây giờ mấy con cứ nghĩ, ngồi lại lắng nghe coi mình thanh thản không. Mà mình thanh thản thì mình thấy nó hết khổ nữa. Có đúng không? Nó thì nó thử thật mà cũng nó chân lý mà, cái này là chân lý. Nhưng mà mình sống được bao lâu nè? Với cái trạng thái này bao lâu? Nó có chút à. Người nào kéo dài lắm mà được phút là hết tức. Thôi không? Bị viên lá cái nó có nhảy niệm này, mình ngồi hơi nó có mỏi chân. Thì như vậy là nó đâu còn an lạc được. Cho nên vậy nó mất cái đó đi, nó mất cái trạng thái thanh thản lại. Cho nên vì vậy mà người ta sống làm sao người ta tu tập để cái trạng thái nó tự nhiên mà nó thanh thản, gọi là chứng đạt chân lý hay hoặc là chứng đạo. Cái đâu phải chứng đạo mà làm Phật ngồi người ta thờ cúng mình đâu. Con cứ nghĩ tưởng là chứng quả A-la-hán là có phải thần thông bay lên trời phóng hào quang rồi mấy con nghĩ là cái người chứng quả A-la-hán là như vậy vậy. Không phải, chứng quả A-la-hán là cái tâm người ta nó bất động, ai nói gì nó thản nhiên, nó cũng như mấy con vậy, y như mấy con vậy. Nhưng mà người ta không giận hờn, người ta không ham muốn, người ta không phiền não, người ta không tức giận. Thân cơ thể người ta có bệnh đau thì người ta đẩy lui, người ta hướng tâm này nó sạch, nó không có đau bệnh nữa. Chứng quả A-la-hán là chứng quả vô lậu, tức là không còn khổ đau, chứng cái quả không có khổ đau nữa. Chứ nó không phải thần thông phép tác gì hết. Không thấy như vậy là hạnh phúc rồi chứ. Đạo Phật mục đích con thấy áp dụng vào đời sống con người để cho hết khổ đau, chứ không phải là đi theo đạo Phật để rồi sanh lên thiên đàng hoặc vào niết bàn. Không có cái điều đó, không có đâu. Đức Phật có dạy cái kiểu đó tại người ta hiểu rồi, người ta dựng nó sai, dựng nó chặt nó thôi. Cho nên cái này nó thật rồi. Mấy con thấy bây giờ mình ngồi mình lắng nghe thanh thản là điều thật. Một phút một giây mình thấy khó chứ. Chắc cái chỗ này là cái chỗ giải thoát của mình rồi. Nhưng mà vì mình còn tham si, tháng chút nó nghĩ cái này, chút nó nghĩ kia. Vì mình còn tham si, mình ngồi hơi mỏi. Con thấy nó đâu có sung mãn cái tứ niệm xứ không được. Còn người ta ngồi suốt cả ngày mà không mỏi mệt nữa. Tại vì cái thân người ta nó sung mãn. Mà ngồi suốt cả ngày người ta không thấy đói. Còn mấy con ngồi coi, nó buồn ngủ, nó gục tới luôn. Rồi tới chừng đây nó đói. Nó muốn đi ăn. Còn người ta ngồi nó không đói, không khác gì. Tức là từ ngày này qua ngày khác người ta ở trong tứ niệm xứ mà không đói, gọi là sung mãn tứ niệm xứ. Nó sung mãn cái thân người ta, sung mãn cái tâm người ta, nó an trú, nó an lạc đó. Đó là cái trạng thái niết bàn của người ta đó. Cái trạng thái của mình, của người nào cũng có đó. Mấy con vừa có chừng 30 giây, một phút, rồi kế đó thì mấy con không được nữa. Còn người tu, người ta bắt đầu bây giờ quý thầy tu đây đó, người ta được 2 phút, 3 phút, 5 phút. Hồi nãy thầy nói tu từng phút đi lên mà, để cho mình xả tâm, mình xả tí cái tâm mình nó an trú được, nó kéo dài cái trạng thái đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền. Chỉ cần cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, nó một đêm thôi, tức là 12 tiếng đồng hồ thôi, thì mấy con chứng đạo, tức là mấy con sẽ sống được hoài hoài. Còn 12 tiếng đồng hồ mà nó cứ lát niệm này, lát niệm kia, suy nghĩ, rồi lát buồn ngủ, lát mỏi, lát nhất, thì cái chuyện này thì còn lâu lắm, mấy con còn tu lâu. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà cái lớp của thầy mà dạy hôm nay đó, con biết vừa dạy cái tri kiến của mình nó hiểu biết đó, để nó giữ gìn được cái trạng thái đó bằng cách có cái tri kiến hiểu biết. Như bây giờ hiểu nhân quả, trong khi ngồi đây cái niệm, ngồi đây thầy thanh an lại sự, nó mới có chừng 30 giây à, cái nó nhảy ra một niệm. Cái thầy đưa cái niệm này ra, thầy đưa cái tri kiến thầy để hiểu cái niệm này, thầy biết khi mà thầy hiểu nó là nhân quả thì cái niệm này nó sẽ tan biến đi. Nó tan biến đi, còn có cái niệm tới khác nữa. Thầy đem cái tri kiến thầy chuyển quá nó nữa, thầy thấy nó đúng quá, nó đi luôn. Cứ niệm nào nó nhái ra đúng, mà nó ra hoài một cái thời gian, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, sau đó nó không có ra nữa. Thì nó ra thầy cứ diệt, ngăn diệt nó hết, nó không có làm sao nó ngự trị được nữa, mà nó không sai thì được nữa. Bây giờ thì ví dụ cái niệm mà nó sai, mình có thể thầy nói bây giờ ngồi đây, cái bắt đầu nó thử sự đói bụng, cái bắt đầu thầy nói rõ ràng đây là cái tham rồi, mày muốn ăn rồi mày tham, giờ này đâu phải giờ mày ăn, trưa ăn bữa thôi chứ mày đòi ăn thì không được. Đó, mình nói vậy cái mình biết nó rõ là cái tâm tham, nó tham ăn, nó còn tham nó chứ đâu á. Mình nói vậy cái nó không có sai mình được, mình không đi ăn, mình không đi ăn thì nó không thành cái nghiệp, nó không thành cái thói quen. Còn mình đi ăn rồi cái mai mốt sáng không ăn nó đói bụng á, có phải không mấy con? Nó thành quen rồi không ăn được. Còn bây giờ mình thành quen rồi, trưa nó ăn, sáng không đói, chiều không đói nữa, ăn ngàn bữa mà tự nhiên mọi chúng ở đây giờ nó quen rồi. Còn như mấy con vừa ăn ba bữa mấy con sống nó đói bụng chứ. Rồi bắt đầu bây giờ là chiều ráng nó đói bụng cũng không ăn, sáng thôi được rồi nó muốn nỉ, nó xỉu chứ chờ tới trưa chắc chết, phải không? Bây giờ mấy con tập tử rồi, nó dằn vặt mấy con lắm đó. Nhưng mà cái người tu á mấy con nó quen rồi, bởi vì đó là cái nghiệp mà do cái nghiệp mình quân đó. Tại vì mình nó muốn ăn cho mình ăn, muốn ăn cho mình ăn. Còn cái người mà ăn lặt vặt nữa, nó thấy cái trái rồi bắn chuối ăn, rồi cái gì lúc nào nó cũng thấy nó muốn ăn đâu mà nó nuôi cái dục của nó đó. Cho nên cái người tu người ta ăn điều độ, ngày ba bữa là ba bữa, mà hai bữa là hai bữa, một bữa là một bữa, thành ra tới cái giờ đó nó mới ăn. Thì do đó mình làm chủ cái ăn cái ngủ của mình, mà làm chủ cái ăn cái ngủ không được thì làm chủ cái sống chết không được, làm chủ bệnh đau không được. Con làm chủ được cái ăn cái ngủ, bắt đầu con làm chủ được cái bệnh, con làm chủ được cái bệnh thì con làm chủ được sống chúng chết. Mình muốn chết thế nào chết, muốn sống thế nào sống. Đó là cái phương pháp của Phật là như vậy, dạy chúng ta để chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta, không còn để sự khổ đau nữa. Đó là cái phương pháp của Phật. Anh còn thấy như Phật pháp nó hay đến cái mức độ vậy đó, mà mình không biết cách thì thôi, mình cũng chịu đau hàng. Con thấy nếu mà mình tu sai thì không có ai làm chủ được cái này hết, coi như là con người không làm sao mó được nó. Nhưng mà sự pháp Phật để lại chúng ta làm được, làm chủ được, phải ráng nỗ lực. Một đời người mà chúng ta biết được Phật pháp nó lợi ích lắm. Thầy nói như bây giờ ai mà đem tiền mà trồng cầu một cái chất bằng cái nhà này mà đổi cái pháp mà làm chủ được bốn sự đau khổ của thầy thì không đổi được mấy. Nghĩa là thầy làm chủ được cái tâm của thầy này, không giận hờn, không phiền não, không ham muốn. Thầy làm chủ được cái thân thầy già khỏe mạnh quắc thước, không lẫn lộn, không run rẩy. Thầy làm chủ được thân này mà. Thầy làm chủ được bệnh đau thì đuổi đi, thầy không có bị bệnh chi phối làm cho thầy đau khổ. Thầy làm chủ hơi thở thì chết lần nào chết thì sống lần nào. Bây giờ ai đem vàng bạc chất ngập cái nhà này đổ thì không đổ nữa, mà cỡ đổ được chắc mấy nhà vua họ đem đổ hết đó. Thấy không? Và vua chúa nó giàu chứ gì, phải không? Mấy người nó giàu lắm, mà cỡ giờ mà tiền mà chất cái nhà này mình đem đổi nó đặng cho làm chủ, mấy ông vua làm liền á. Ông tham vọng lắm, ông muốn sống dài. Mấy con nghe đường Minh Hoàng đi tìm thuốc trường sanh. Nhưng mà có tìm được đâu, đường Minh Hoàng cũng chết ngáp á, chết queo rồi, không có đổi được đâu. Cho nên cái phương pháp tu của Phật nó giúp cho mình thoát ra. Mấy con khổ, mấy con làm phụ nữ, mấy con khổ, phải ra cho khỏi cái cuộc sống của thế gian này. Chứ mấy con cái thì mấy con khổ, chứ mấy con khổ. Sanh con đẻ cái mấy con cũng phải ôm ẩm, mấy con nuôi khổ lắm. Biết cái thân phận của người, nhất là người phụ nữ khổ lắm đấy. Người đàn ông thì có thể nó đỡ hơn một chút, nhưng cũng khổ mấy con, nhưng mà đỡ hơn chút, đỡ hơn người phụ nữ. Phụ nữ gánh vác nặng lắm. Cho nên nghe lời thầy đi, rồi sau này mà có dịp thì mở cái lớp cho Phật tử ở thành phố học Thầy dạy cho từ trẻ em mà đi cấp sách đi học cho đến những người lớn tuổi già, những người đi làm công việc, mỗi tuần lễ ngày Chủ nhật nghỉ họ sẽ được đến cái lớp học đạo đức đó. Rồi học đạo đức rồi bắt đầu họ sống gia đình hạnh phúc, bản thân họ an ổn, gia đình hạnh phúc, xã hội không còn làm khổ đau cho nhau nữa. Nó là đem lại sự sống bình an. Mấy con học được vậy là hạnh phúc rồi. Rồi người nào mà có duyên đi tới nữa để cho mình làm chủ được sự sống chết mấy con, làm chủ được bình đau, làm chủ được sự sống. Mà khi mà mấy con sống đúng đạo đức rồi, cái bình đau trên thân mấy con chỉ cần tắt ý nó cũng hết đó. Ở đây có nhiều người người ta cũng chưa tới đâu hết, nhưng mà người ta sống đúng những cái giới luật ở đây đó, rồi người ta tắt ý bệnh người ta cũng hết đó. Những cái bệnh ngặt nghèo lắm nhưng mà người ta cũng hết, do cái niềm tin là thứ nhất, hai là người ta giữ gìn cái giới luật đức hạnh, tắt ý ra người ta. Phật pháp thì giúp cho chúng ta thoát. Nói đến đây thì mấy con nghe thầy dạy đạo đức không? Đạo đức không làm khổ mình mà. Cái đó là cái phương pháp, có cái phương pháp không ạ? Các con biết cái phương pháp mà cái Đức Phật có cái phương pháp cũng hay để mà cái ngăn ngừa những bệnh tật. Cái phương pháp thân hành niệm mà. Cái phương pháp đi mà mình dở chân, dở gót lên rồi đưa chân tới rồi hạ chân xuống, nó có theo cái lệnh của nó là mình tập. Mình tập cái pháp đó. Ví dụ buổi sáng mấy con thay vì ở thành phố, mấy con hay đi ngoài đường, mấy con đi bộ hoặc là thể thao, thí dụ gì đi đường này qua đường kia vậy, rồi một lúc mấy con về nhà đó thấy nó cũng khỏe hơn. Nhưng mà không, cái pháp này mấy con trong những giờ buổi sáng mấy con sẽ tập trong 30 phút hay là 1 giờ đi, thì cái thân thể của mấy con không có bệnh. Tại vì nó vừa tinh thần tập luyện nữa. Ví dụ như bây giờ thầy hai chân thầy đây, thầy bảo thầy muốn cái chân mặt của thầy hay chân trái thầy, thì ví dụ như thầy nói chân trái bước thì thầy chú ý nó là thầy tập trung với dở gót lên thầy dở gót lên, dở chân lên thầy dở chân lên, vì cái lệnh của thầy cái tiền lệnh đó, thầy dở lên đưa chân tới không, rồi thầy bảo hạ chân xuống nó hạ chân xuống, hạ gót xuống, nó là một cái bước đi của thầy, nó nhiều cái động tác mà do cái lệnh của thầy truyền nó, cho nên cái tinh thần của thầy nó liền tập ở trong này, và cái cơ mà thầy dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống đó, là cái cơ thầy nó dần động. Khi thầy đi 20 bước như vậy rồi thì đứng lại, thì đứng lại thì hít thở, thầy không ngồi, chứ còn ngồi xuống nữa, những cái hành động ngồi xuống, đưa tay ngồi, chống tay như thế nào đều là hoàn toàn kết hợp với cái hành động ngồi, rồi mới kết hợp với hơi thở, hít vô thở ra 5 hơi thở, mỗi hơi thở đều tắt ấy, hít là mình hít vô thở rồi mình thở ra, hít thở vậy đúng 5 hơi thở, bắt đầu mình thở ra, mình đưa tay đưa chân từng hành động từ mình thả lần ra. Rồi bắt đầu mình đứng dậy, đứng dậy rồi mình tiếp tục mình đi cái hành từng bước một như vậy, tắt ý từng cái hành động của cơ thể mình. Nhưng mà trong 30 phút một giờ mấy con ngày nào cũng tập, mấy con không có bệnh. Cái phương pháp nó thể thao rất là hay, mà nó luyện được cái tinh thần của con và nó luyện được cái lực của ý thức của con. Vì các con truyền lệnh, truyền lệnh cái thân con nó làm. Nên sau này con bệnh cái đau gì con bảo họ là vô thường, cái bệnh này đi. Con nói vậy thôi, cái lệnh nó vậy thôi, thì tự nó quải gói nó đi, mình hết đau. Nên có duyên mà mấy con được về đây tham dự, thầy mong rằng có ngày nào đó mấy con sẽ được học. Nó đem lại cái bản thân của mấy con nó được an ổn. Kế đó gia đình của mấy con sẽ học đạo đức mà. Không bao giờ mấy con nói to tiếng, con cái mình sai, mình khuyên lơn dạy bảo nó như một người bạn hơn là coi nó như đứa con, rầy mắng nó, mình không bao giờ rầy. Mấy con sẽ thấy hạnh phúc gia đình nữa. Do đó xã hội những người xung quanh mình không bao giờ mình ví dụ như người ta cái đường hẻm gì người ta quét rác vô nhà mình vui vẻ hốt không nói gì hết. Nhưng mà mai mốt cái người này họ nói tại sao mà tôi quét tôi đẩy rác vô nhà chị mà sao chị không giận tôi chút nào hết, nó giận chị đem của cái cho tôi đó mà tôi hốt. Thành ra cuối cùng là mình thành công liền, người này không bao giờ họ đẩy rác qua nhà mình nữa đó. Mình sống thiện mà con, đem lại sự an vui cho mình và cho người, chứ không có gì cái chuyện nhỏ mọn đó mà chịu lột. Các con biết không, cái đó là cái nhẫn nhục, và cũng biết cái đời con người ta chưa có hiểu biết họ, người ta ích kỷ lắm, cho nên mình vui vẻ mình chấp nhận liền, cuối cùng mình biết họ trở thành người tốt hơn. Cái đó gọi là thân giáo, nên là lấy cái hành động của mình sống đạo đức, làm cho người ta sống đạo đức. Chứ mình nó bảo họ sống đạo đức này kia, họ nói tôi không có đạo đức thì chị nói. Còn mình không nói gì hết, nhưng mà họ làm gì thái mình cứ vui vẻ, mình không giận, thì tức là mình hướng dẫn họ. hóa trong cái cuộc sống tu hành của đạo Phật, thấy lỗi mình không thấy lỗi người, nếu như vậy là mình chắc an. Rồi bây giờ mấy con có hỏi thầy gì không? Con muốn hỏi thầy gì cứ hỏi bạn, con hỏi đi, người nào muốn hỏi thầy gì không? rồi được rồi thầy. Rồi con lát nữa ra đây con chờ thầy chút, thầy sẽ mang bức thư cho con đó. Mang bức thư cho con đó. Rồi con sẽ coi theo bức thư con làm, con tập con để cho con được mạnh khỏe an ổn tới chết thôi con. Để cho con được mạnh khỏe rồi. Diệu đức hả con? Cái pháp danh tốt lắm đó chứ, diệu đức mà không được. Nên có phước đức mới gặp thầy chứ không có phước đức rồi. Con chết con không có biết giữ cái nghiệp con nó trôi lăn trong lục đạo. Rồi con vô hát thầy đâu mấy con hát thôi, hát thầy mấy con vô.